ta tiêu tai chướng, diệt tội, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng khả năng, có thể giảng kinh này được hoàn hảo, làm cho đại chúng thích nghe, sanh tâm quan hỷ y giáo phụng hành. Trí huệ năng lực này chẳng phải của mình mà do Phật lực gia trì. Phàm phu nghiệp chướng sâu dày như chúng ta, làm sao có khả năng này? Cho dù được chư Phật Như Lai gia trì, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, tự mình càng phải hân hạnh hơn, hết lòng nỗ lực hơn, đừng phụ lòng chư Phật, Bồ Tát hộ niệm. Phải làm cho hoàn hảo, đúng như Pháp và viên mãn hơn nữa. Chúng ta học theo những phương hướng này thì sẽ không sai. Sau đây, Thế Tôn lại kể thêm một chuyện lúc Địa Tạng Bồ Tát còn tu nhân. Xin xem kinh. Phục ư quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Lại trong đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước. Thời gian này càng nói càng xa. Hữu Phật xuất thế danh thanh tịnh liên qua mục Như Lai. Kỳ Phật thọ mạng tứ thập kiếp. Diễn nghĩa: có một Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Qua Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Chúng ta xét từ thọ mạng liền biết người thời ấy thực sự là chẳng thể nghĩ bàn. Phía trước chúng ta thấy thọ mạng 6 vạn kiếp, chỗ này thì 40 kiếp, đều tính bằng kiếp. Quay lại thử nghĩ về nhân gian chúng ta hiện nay, tuổi người trường thọ chẳng vượt hơn 100 tuổi. Số người chưa đến 50 tuổi bèn mất rất nhiều, quá nhiều. Nếu mỗi ngày chư vị xem những cáo phó đăng trên báo chí, người chưa đến 50 tuổi đã mất chẳng phải chỉ là phân nửa thôi đâu. Người xưa nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nghĩa là người sống đến 70 tuổi đã là rất ít rồi. Hết thảy phước báo dùng thọ mạng để hiển thị. Bạn thấy thọ mạng của chúng sanh dài, thọ mạng của Phật cũng giống như thọ mạng của chúng sanh. Ngài thị hiện nhất định phải thọ bằng người thời đó. Chẳng đặc biệt hơn. Bèn biết thời đại ấy, trí huệ đức hạnh của chúng sanh thời ấy cảm được phước báo bao lớn. Trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta có thể lãnh hội điều này rất sâu sắc. Y báo, chánh báo trang nghiêm, từ tâm tánh biến hiện nên. Tâm địa lương thiện hiện ra cảnh giới tốt, cảnh giới thiện thù thắng. Tâm tánh chúng sanh chẳng thiện, tạo tác ác nghiệp, thì hoàn cảnh y báo của chúng ta sẽ suy thoái, làm cho chúng ta cảm thấy thế gian này chẳng đáng lưu luyến. Chẳng có nơi nào có thể làm cho người ta sanh tâm quan hỷ. Truy tìm nguyên nhân căn bản, tức là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tự làm, tự chịu, làm sao có thể trách người khác được? Xin xem kinh văn. Tượng pháp chi trung hữu nhất La Hán, phước độ chúng sanh. Diễn nghĩa: trong thời tượng pháp, có một vị La Hán, phước đức cứu độ chúng sanh. Trong thời tượng pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Qua Mục Như Lai, nghĩa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chẳng còn trụ trên thế gian nữa. Pháp vận của hết thảy chư Phật đều có 3 thời kỳ, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Thọ mạng của Phật dài, đương nhiên, pháp vận của Ngài cũng dài. Thời tượng pháp là thời đại tháp tự kiên cố. Nhân thứ giáo hóa, ngộ nhất nữ nhân tự viết quan mục, thiết thực cúng dường. Diễn nghĩa: nhân đi tuần tự giáo hóa, gặp một người nữ tên là quan mục, bày vật thực cúng dường. Trong thời tượng pháp, trong chùa chỉ khắc tạo hình tượng của Phật. Hình tượng của Phật có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh, cho nên công đức của việc tạo tượng rất lớn. Tùy có những cơ sở vật chất này, Nhưng nếu chẳng có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp, một số người nhìn thấy chùa, tháp, hình tượng Phật, Bồ Tát, tuy đã trồng thiện căn, nhưng thiện căn chẳng thể thành thục ngay trong đời này. Mắt của bạn nhìn thấy tượng Phật, tai nghe được danh hiệu của Phật, Bồ Tát, một phen lọt vào tai thì vĩnh viễn sẽ là hạt giống đạo. Trong đời này, họ chẳng biết tu hành, tâm nguyện và lòng tin chẳng phát nổi. Nhưng hạt giống này đã được trồng xuống, hạt giống kim cang vĩnh viễn sẽ chẳng hư hoại. Nếu muốn hạt giống này thành thục sớm hơn, thì phải có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp. Họ thấy tượng, biết ý nghĩa của tượng, nghe danh hiệu, biết được ý nghĩa của danh hiệu, khởi lên lòng tin chân thật, thanh tịnh, phát lên nguyện hạnh giống Phật, thì đời này họ sẽ thành tựu, công đức sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chẳng gặp thiện tri thức, chỉ nghe danh hiệu, nhìn thấy tượng, chẳng hiểu nghĩa kinh, chẳng thể phát tâm tu hành, lợi ích họ đạt được sẽ rất có hạn. Tuy có hạn, nói thật ra cũng chẳng thể nghĩ bàn. Cô quan mục bày phẩm vật cúng trước tượng Phật trong chùa. La Hán vấn chi, dục nguyện hà đẳng. Diễn nghĩa: vì La Hán bèn hỏi, cô muốn cầu điều chi? Trong thời Tượng Pháp, có một vị La Hán. La Hán là một người xuất gia. Đây là một thiện tri thức trụ trong chùa độ hóa chúng sanh. Cô quan mục là một tín đồ trong chùa. Hôm nay cô đến cúng Phật. La Hán hỏi cô, hôm nay cô đến thiết trai cúng dường, muốn cầu việc gì? Quan mục đáp ngôn, ngã dĩ mẫu vong chi nhật tư phước cứu bạc, vị tri ngã mẫu sanh xứ hà thú. Diễn nghĩa: quan mục thưa rằng, ngày mẹ con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, nhưng chưa rõ mẹ con thác sanh về đâu. Quả thật, cô đến là có mục đích. Đúng như ngạn ngữ có câu, vô sự chẳng đến điện Tam Bảo. Cô đến chùa lạy Phật, chắc chắn là trong tâm có mong cầu. Việc cô mong cầu cũng rất tốt. Mẹ cô đã qua đời, nên cô thiết trai để siêu độ. Pháp sư hỏi, trong tâm cô rất muốn biết mẹ cô đang ở đâu? Hiện nay thác sanh vào chốn nào? Hà thú, tức là cõi nào trong lục đạo. Do đó, người làm con, sau khi cha mẹ mất, thường lo nghĩ về việc này. Niệm niệm chẳng quên. Đây là hiếu thảo. Thường có tâm nguyện làm thế nào để giúp đỡ người thân đã mất. La Hán mẫn chi di nhập định quán, kiến quan mục nữ mẫu, đọa tại ác thú thọ cực đại khổ. Diễn nghĩa: vì La Hán cảm thương, bèn nhập định quan sát, thì thấy mẹ cô quan mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở. Mẹ cô đọa vào địa ngục. Chư vị ở đây nghĩ coi, La Hán vẫn phải nhập định mới có thể thấy. Nếu không nhập định, thì chẳng thể thấy. Đây là người có công phu định lực còn thấp. Người có công phu định lực cao, chẳng cần nhập định. Bạn vừa nói, thì họ biết liền, liền thấy. Sau khi xuất định, nói với cô cảnh giới ngài thấy trong định. Chư vị phải biết, tại sao lúc chưa nhập định, thì chẳng thấy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Lúc chưa nhập định, thì tâm tán loạn. Tâm của La Hán thanh tịnh hơn tâm chúng ta rất nhiều. Chúng ta làm sao có thể sánh bằng? Công phu định lực của ngài là định bậc thứ 9, tứ thiền bát định. Thăng lên mức kế là định bậc thứ 9. Công phu định lực sâu như vậy mà không nhập định cũng không được. Vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy cảnh giới. Do đó mới biết tâm phàm chúng ta là tâm tạp loạn. Tạp là xen tạp, loạn là chẳng định. Tâm như vậy sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại là gì? Ngày nay khoa học gia gọi là thời không. Tức là thời gian, không gian nhiều chiều. Không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, 5 chiều, cho đến vô số chiều. Thời không vốn chỉ có một. Một này, nhà Phật gọi là nhất chân pháp giới. Tại sao nhất chân pháp giới biến thành vô lượng pháp giới? Trong nhà Phật chúng ta gọi là pháp giới, tức là cái mà khoa học gia gọi là thời không nhiều chiều, nhiều duy thứ khác nhau. Không gian 3 chiều là một giới hạn, không gian 4 chiều là một giới hạn, 5 chiều, 6 chiều, mỗi cái có một giới hạn khác nhau, gây chướng ngại. Ngày nay chúng ta chỉ có thể nhìn thấy, tiếp xúc đến không gian 3 chiều, còn 4 chiều, 5 chiều, chúng ta không thể tiếp xúc tới. Vô lượng, vô biên pháp giới chúng ta chỉ có thể tiếp xúc đến pháp giới người. Chúng ta thấy một phần trong pháp giới súc sanh, còn một phần thì vẫn chẳng thấy. Chúng ta chỉ thấy một bộ phận nhỏ. Tại sao? Bộ phận súc sanh này cũng cư trú trong không gian 3 chiều, chúng ta có thể nhìn thấy. Nếu nó trụ ở không gian 4 chiều, 5 chiều, thì chúng ta sẽ chẳng thấy. Là đạo lý như vậy. Còn nhập định, định là tâm thanh tịnh, tạm thời đè nén tâm tán loạn. Sau khi đè nén, thì không gian của họ sẽ được mở rộng, sẽ đột phá. Định lực càng sâu, thì không gian đột phá càng lớn. Định mức cạn có thể đột phá 3 chiều, nhìn thấy 4 chiều. Chúng ta nói người này có thần thông, có công năng khác thường. Công phu định lực cao hơn nữa, thì có thể đột phá thêm 1 chiều, có thể nhìn thấy không gian 5 chiều. Là đạo lý như vậy. Hiện nay, người Tây Phương có một cuốn sách bán rất chạy, nói về những lời tiên đoán, gọi là Thánh Kinh Mật Mã. Có lẽ quý vị có người đã xem. Người viết cuốn sách này rất khách quan. Ông ta nói lời tiên đoán này, lời tiên đoán chính xác như vậy. Giả lại, sách này là do người 3.000 năm trước viết. Ông ta, tức tác giả cuốn Khảo Luận về Thánh Kinh Mật Mã, khẳng định rằng tác giả Thánh Kinh Mật Mã chẳng phải là Thượng Đế. Ông ta nói, nếu tác giả là Thượng Đế, thì đáng lý phải có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng Thượng Đế không thể giải quyết vấn đề này, chỉ có thể nhắc nhở chúng ta rằng tai nạn này sẽ xảy ra. Do đó, có thể biết tác giả chẳng phải là Thượng Đế. Vì thế, ông ta suy đoán rằng cuốn sách ấy chắc chắn do một người rất có trí huệ, có tâm từ bi viết ra. Cách nói này rất chính xác. Đầu óc của ông ta rất sáng suốt, chẳng mê tín. Có người hỏi tôi, tại sao có thể nói chuyện 3.000 năm sau rõ ràng, minh bạch như vậy được? Cổ đức từng nói với chúng ta, lời tiên đoán có hai căn cứ. Trung Quốc cũng có không ít lời tiên đoán này. Trước kia, lúc lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn tại thế, chúng tôi cũng đã từng hỏi thầy. Thầy cũng nói giống như vậy. Thầy nói, loại thứ nhất là số học. Phần lớn là căn cứ vào lý số để suy đoán. Trung Quốc có rất nhiều lời tiên đoán là do số học suy đoán. Căn nguyên của nó là kinh dịch. Kinh dịch là số học cao sâu. Số học là mẹ của khoa học. Ở Trung Quốc rất thịnh hành những thứ coi bói, xem tướng, đều căn cứ trên kinh dịch, căn cứ trên lý số. Nhưng lý số là gián tiếp, chẳng phải là trực tiếp. nếu có một chút gì suy đoán chẳng đúng thì kết quả sẽ khác nhau. Nói cách khác, mức độ chính xác của nó có thể đạt đến 50%, 60%, 70%, chẳng hoàn toàn đúng. Tùy thuộc vào trình độ của người suy đoán mà sai khác như vậy. Nhưng nếu quan sát từ trong định thì hoàn toàn khác hẳn. Công phu định lực là cảnh giới hiện lượng, là họ đích thân nhìn thấy. Suy đoán thuộc về tỷ lượng, công phu định lực không thuộc về tỷ lượng. Cho nên người viết Thánh Kinh Mật Mã này dùng công phu định lực trong thiền định nhìn thấy. Trong thiền định có thể nhìn thấy chuyện 3.000 năm trước, sau, không có gì kỳ lạ cả, chẳng có gì lạ lùng. Một ngày trên trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi người chúng ta. Một tháng trên trời Đao Lợi bằng 3.000 năm ở nhân gian chúng ta. Nếu cứ lên trên nữa thì càng dễ hơn. Một ngày ở cõi trời Dạ Ma bằng 200 năm ở cõi người. 3.000 năm chỉ là 15 ngày. Lên cõi trời Đâu Suất. Một ngày ở trời Đâu Suất bằng nhân gian 400 năm. Do đó có thể biết, nếu muốn đến cõi trời thứ sáu ở dục giới, thì 3.000 năm chẳng bằng một ngày của họ. Chuyện một ngày thì làm sao họ không biết rõ ràng cho được? Dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Cho nên người viết sách này, theo sự quan sát trong nhà Phật của chúng ta, thì ông ta có công phu định lực. Công phu định lực có thể đột phá giới hạn của thời không. Khoa học gia hiện nay hiểu được đạo lý này. Họ thừa nhận, khẳng định. Nhưng hiện nay họ còn chưa tìm ra phương pháp làm thế nào có thể đi vào đường hầm thời gian của họ. Làm thế nào có thể đi vào tương lai hoặc đi về quá khứ. Họ hiểu trên lý luận có thể làm được, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được kỹ thuật. Họ chẳng biết trong Phật Pháp cổ xưa, thiền định chính là kỹ thuật này. Khi bạn nhập vào thiền định rất sâu, thì có thể đi trở về quá khứ, và cũng có thể đi vào tương lai. Thánh Kinh Mật Mã là như vậy, cho nên mức chính xác của nó là 100%. Cục thế này có thể thay đổi hay không? Có thể. Cách nói này của ông ta rất trung thực, khẳng định tai nạn có thể hóa giải. Dùng phương pháp gì để hóa giải? Dùng tâm con người. Nhân tâm có thể hướng thiện thì tai nạn này sẽ hóa giải. Có thể thấy, ông ta cũng nhận định tâm hạnh thiện ác chính là mấu chốt để thay đổi hết thảy kiết hung, hòa phước trên thế gian. Cách nói này rất chính xác. Hiện nay, cuốn sách này lưu hành rất rộng trên thế giới, có rất nhiều bản dịch, dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi cũng thấy bản dịch chữ Trung Hoa tại Đài Loan, rất đáng để chúng ta cảnh giác. Chúng ta muốn cứu mình, cứu xã hội, cứu hết thảy chúng sanh, nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Giả lại, giáo học đoạn ác tu thiện chẳng gì hơn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Cho nên Thế Tôn ở hội giảng kinh tại cung trời Đao Lợi này trao trọng trách giáo hóa chúng sanh trong đoạn thời gian dài đăng đẳng sau thời mạt Pháp, cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời, cho Địa Tạng Bồ Tát là chính xác như vậy. Chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định Địa Tạng Bồ Tát chủ trì việc giáo hóa Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc sẽ hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát. Giống như trong việc dạy học, Địa Tạng Bồ Tát là hiệu trưởng. Lúc Phật chẳng tại thế thì Ngài đại diện cho Phật. Hết thảy các Bồ Tát đến hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát, giúp đỡ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khổ nạn. Là hán nhập định, trong định đột phá giới hạn của không gian và thời gian. Ngài đã thấy địa ngục, thấy mẹ của cô Quan Mục đang thọ khổ trong địa ngục, chịu khổ cùng cực sau khi xuất định bèn. La Hán vấn Quan Mục Ngôn: Nhũ mẫu tài sanh tác hà hành nghiệp, kim tài ác thú thọ cực đại khổ. Diễn nghĩa: La Hán hỏi cô Quan Mục: Mẹ cô lúc còn sanh tiền làm hạnh nghiệp gì mà hiện nay đang ở trong đường ác, thọ khổ cùng cực? Hỏi cô Quan Mục: Lúc mẹ cô còn sống làm nghề gì? Hiện nay bà đang đọa địa ngục rất khổ. Quan Mục đáp ngôn. Cô Quan Mục trả lời. Cô Quan Mục thành thật trả lời, nói rõ ra. Ngã mẫu sở tập. Diễn nghĩa: Tánh thân mẫu con. Tập là tập tánh, điều ưa thích. Duy hảo thực đạm ngư miết chi thuộc. Diễn nghĩa: Chị thích ăn những loài cá ba ba, ngày nay gọi là hải sản. Bà ta rất thích ăn đồ biển. Sở thực ngư miết đa thực kỳ tử. Diễn nghĩa: Ăn những loài cá ba ba này, phần nhiều là ăn trứng và con của các loài ấy. Đặc biệt thích ăn những thứ này. Hoặc sao hoặc chữ, tứ tình thực đạm, kế kỳ mạng số thiên vạn phục bội, tôn giả từ mẫn như hà ai cứu. Diễn nghĩa: Hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Nếu tính đếm số sanh mạng đó, thì đến hơn ngàn vạn. Xin tôn giả từ bi thương xót, con phải làm thế nào để cứu mẫu thân? Ngày nay, trong sự ăn uống chúng ta, nói ăn thịt chẳng có tội. Nói vậy, có lý không? Nhất định phải giác ngộ. Thế nên, đọc kinh này xong, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì làm sao dám ăn thịt chúng sanh? Đặc biệt là thích ăn trứng cá, thích ăn cá con. Một chén thông thường như vậy, có bao nhiêu sanh mạng? Bạn nói sát nghiệp này nặng bao nhiêu? Quán thù những chúng sanh bị giết hại này sâu dày bao nhiêu? Chúng nó tình nguyện để cho bạn ăn sao? Nếu nói là chúng nó cam tâm tình nguyện lấy thịt này cúng dường cho bạn, thì nó là Bồ Tát, nó giác ngộ rồi, chẳng còn là chúng sanh nữa. Nếu là chúng sanh, thì lúc bạn đi bắt nó, bạn thử quan sát kỹ xem, nó vùng vẫy, chẳng cam tâm để bạn bắt. Lúc bạn muốn làm thịt heo, bạn kêu con heo lại, nói muốn làm thịt nó để ăn coi con heo có ngoan ngoãn cho bạn làm thịt không. Vừa nhìn thấy con dao là nó sợ hết hồn, mau mau chạy trốn rồi. Nó biết bạn muốn làm thịt nó. Nó bị bạn bắt, bị bạn giết, là vì nó chẳng có sức phản kháng. Bạn biết lòng căm hận này sâu lắm hay không? Kết quán thành thù. Người ta chẳng phải chỉ có đời này mà thôi, còn đời sau nữa. Súc sanh cũng có đời sau. Khi cơ duyên thành thục, thì có lý nào không báo thù cho được? Chiến tranh trên thế gian từ đâu mà có? Phật dạy đều là từ sát sanh ăn thịt mà ra. Đức Phật đã từng nói, muốn thế gian này vĩnh viễn không còn kiếp đau binh, chẳng có chiến tranh, thì trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Nếu chúng sanh không ăn thịt, thì chiến tranh và tai nạn trên thế gian này sẽ chẳng còn nữa. Nói cách khác, chúng sanh trên thế gian còn ăn thịt, thì kiếp đau binh tuyệt chẳng thể tránh khỏi. Tại sao hiện nay mỗi lần chiến tranh xảy ra đều tàn khốc hơn trước? Oán nghiệt tích lũy quá sâu dày. Chỉ nói theo trí nhớ của chúng ta thì cảnh tượng người tử vong trong thế chiến lần thứ nhất và lần thứ nhì thảm khốc lắm. Thế chiến thứ nhất còn nhẹ, lần thứ nhì nặng hơn rất nhiều. Chiến tranh nguyên tử thứ ba sẽ thê thảm hơn nữa. Lời Phật dạy rất có lý. Ngày nay chúng ta tạo tội nghiệp cũng giống như mẹ của Quan Mục vậy. Tứ tình thực đạm, mặc sức phóng túng. Mạnh ăn hiếp yếu, chịu sao nổi. Cho nên, kế kỳ mạng số, thiên vạn phục bội. Cả đời bà giết loài vật ăn thịt, nào phải chỉ 1.000, 1 vạn sanh mạng thôi đâu. Còn gấp nhiều lần như vậy. Đây là tội nghiệp bà đã tạo. Hai câu sau là mong cầu Pháp Sư làm sao cứu giúp bà. Tôn giả Từ Mẫn. Tôn giả, tức là ngày nay chúng ta thường gọi là tôn kính. Pháp Sư tôn kính, La Hán tôn kính, xin Ngài giúp đỡ. Xin Ngài tìm cách cứu mẹ cô. La Hán mẫn chi, di tác phương tiện. Diễn nghĩa, La Hán thương xót, bèn lập phương tiện. La Hán thấy cô là người con có hiếu, rất thương xót, dạy cô. Khuyến Quan Mục ngôn. Nhữ khả chí thành niệm, thanh tịnh liên qua mục Như Lai. Kim tố quả hình tượng, tồn vong hoạch báo. Diễn nghĩa. Khuyên Quan Mục rằng, cô phải chí thành niệm đức, thanh tịnh liên qua mục Như Lai, và vẽ đắp hình tượng, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo. Câu này quan trọng ở 3 chữ. Chí thành niệm, dùng tâm chân thành để niệm Phật. Trong kinh này, chúng ta thấy cách tiêu trừ tội nghiệp cực nặng, độ tội báo khổ nhất đều dạy pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tại sao trong kinh chẳng dạy cô niệm A-di-đà Phật? Lời Phật thuyết pháp đều là chân ngữ, thật ngữ, lời đúng như thật. Ở đây chúng ta có thể thấy đây là vô lượng kiếp về trước. Đức Phật xuất hiện ở thế gian, đó là thanh tịnh liên qua mục Như Lai, là bổn sư của họ. La Hán khuyên cô niệm đức bổn sư, tạo hình tượng của Phật, thì phước này sẽ lớn lắm. Tồn vong hoạch báo. Tồn là kẻ còn sống, chỉ cô Quan Mục. Cô còn sống, cô tu phước, cô sẽ được phước báo. Vong là kẻ đã mất, chỉ mẹ cô cũng được phước báo. Dạy cô làm việc này. Đương nhiên là Hán giảng kinh thuyết pháp cho cô, nói rõ những đạo lý và chân tướng sự thật này. Văn tự trong kinh điển được giảng lược, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Quan Mục văn dĩ tức xả sở ái, tầm quạ Phật tượng, nhi cúng dường chi, phục cung kính tâm bi, khắp chim lễ. Diễn nghĩa. Quan Mục nghe xong, liền từ bỏ những vật yêu thích, rồi tô vẽ hình tượng Phật để thờ cúng, và lại đem lòng cung kính, khóc thương chim lễ. Cô Quan Mục y giáo phụng hành, xả sở ái. Sở ái là tài vật mình ưa thích. Phải dùng tài sản của chính cô để tạo tượng. Hiện nay, tạo tượng dễ dàng hơn thời xưa rất nhiều. Thời xưa tạo tượng, chư vị phải biết, hoàn toàn là đồ thủ công nghệ, làm rất chậm, điêu khắc phải dùng thời gian rất dài mới có thể làm thành một tượng hoàn hảo. Ngay cả việc vẽ tượng cũng chẳng dễ. Vẽ một tượng Phật cũng cần rất nhiều ngày. Đây là việc chúng ta đều biết. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, tạo tượng Phật, điêu khắc tượng Phật có thể làm mô hình trước. Ngày nay gọi là sản xuất hàng loạt, có thể cung cấp cho nhiều người thỉnh về cúng dường. Phước này càng lớn hơn nữa. Vẽ tượng hiện nay có thể dùng ấn loát, có thể vẽ một bức hình Phật Bồ Tát thật trang nghiêm, sau đó in cả vạn tấm, mấy trăm ngàn, mấy triệu tấm, thậm chí mấy chục triệu tấm, cho đại chúng cúng dường. Thế nên, người hiện đại tu phước dễ dàng hơn người xưa nhiều. Người hiện nay tạo nghiệp cũng dễ hơn thời xưa, nhưng tu phước cũng dễ hơn. Đây là lời Kinh Địa Tạng nói. Chúng ta ở Diêm Phù Đề, tuy tạo tội nghiệp rất dễ, nhưng họ cũng dễ quay về. Thực sự, có người khuyên họ, nói rõ cho họ nghe, họ quay về rất nhanh. Trong hết thảy chúng Bồ Tát, chẳng có ai thù thắng hơn Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát ứng quá ở thế gian chúng ta, tại Cửu Qua Sơn. Quán Thế Âm Bồ Tát ứng quá tại Phổ Đà Sơn. Đối với người Trung Quốc, chúng ta có duyên phần đặc biệt. Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện Kinh Khoa Chú của Pháp Sư Thanh Liên, thời vua Khang Hy, vô cùng hoàn hảo. Tuy văn tự sâu một chút, đối với người hiện nay mà nói, thật ra cũng rất tiện lợi cho chúng ta học quốc văn. Chúng ta xem chú giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện này như sách học quốc văn, vậy thì không tốt sao? Nếu sau này chúng ta có duyên phần kiếm được thời gian giảng tường tận cuốn chú giải này một lần giống như giảng quốc văn vậy, làm cho chúng ta đối với văn tự văn học Trung Quốc có thể nâng cao trình độ thêm. Đối với nội dung của kinh này có thể đi sâu thêm, nhận thức thấu triệt hơn. Đối với đời sống, việc làm, đối sự, đãi người, tiếp dẫn, chắc chắn sẽ có lợi ích lớn hơn nữa. Như lời nói trong kinh là công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hiện nay trong thời đại này, phần đông xã hội đại chúng đều xem giáo học Phật Pháp thành tôn giáo, làm cho đồng tu học Phật chúng ta mất đi phương hướng. Đây là việc vô cùng bất hạnh. Có cơ duyên tiếp xúc đến chánh pháp thì phải có trách nhiệm đem mặt mũi vốn sẵn có của Phật Pháp giải thích cho xã hội đại chúng, làm cho mọi người hiểu rõ Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là gì? Là giáo dục đời sống, giáo học phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta nhận thức thuần chánh thì mới được lợi ích chân thật. Đoạn này kể cô Quan Mục tiếp nhận lời dạy của La Hán xong, y giáo phụng hành. Xả sở ái là đoạn tham. Tham là phiền não căn bản. Hết thảy phiền não đều sanh từ tham. Cho nên đây là đoạn hết thảy ác. Tô vẽ hình tượng của Phật, Bồ Tát, chiêm lễ và cúng dường là tu hết thảy thiện. Chiêm lễ, cúng dường, xưng danh, nhất định phải y giáo tu hành. Tu hành là sửa đổi hết thảy hành vi sai lầm của chúng ta trong đời sống, công việc, xử sự, đãi người, tiếp vật. Như vậy gọi là tu hành. Cô làm theo cách này, quả nhiên có cảm ứng. Húc ư dạ hậu, mộng kiến Phật thân, kim sắc quảng diệu như tu di sơn, phóng đại quang minh. Diễn nghĩa: bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di, phóng ánh sáng lớn. Trong mộng cô có được cảm ứng. Nhìn từ kinh văn thì cô vẽ tượng Phật, cúng dường tượng Phật vẽ. Vị Phật vẽ trong tranh này là Thanh Tịnh Liên Qua Mục Như Lai. Cùng kính cúng dường thì cô cảm ứng được Phật xuất hiện trong mộng. Tâm hiếu khẩn thiết cảm động Phật đến gia trì. Nhi cáo Quang Mục: nhũ mẫu bất cửu đương sanh nhữ gia, tài giác cơ hàng tức đương ngôn thuyết. Diễn nghĩa: mà bảo Quang Mục rằng chẳng bao lâu nữa thân mẫu cô sẽ sanh vào nhà của cô. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Và nói với cô, chẳng bao lâu nữa mẹ cô sẽ thoát ly ác đạo và sanh đến nhân gian. Vì công đức của cô xuất tiền tạo tượng, cung kính cúng dường nên mẹ cô được thoát khỏi địa ngục. Tội nặng đã tiêu mất. Vẫn còn tội dư lại, nên chẳng bao lâu sau sẽ sanh vào nhà của cô. Đứa bé này rất đặc biệt. Vừa ra đời liền biết nói. Thế gian chúng ta cũng có. Vừa sanh ra liền biết nói. Nhớ được chuyện đời trước. Việc này trong nhà Phật gọi là đoạt thai. Chuyện này nói ra cũng khá dài dòng. Lúc người mẹ có thai, thai ấy là một người khác. Người này có duyên rất ít với người mẹ. Đến để làm gì? Để đòi nợ. Là quỷ đòi nợ. Thiếu chẳng nhiều, nên chỉ làm cho người mẹ khó chịu trong vòng 10 tháng, làm cho bà cực khổ. Đứa bé này vừa ra đời, liền chết đi. Mẹ của cô Quan Mục bèn mượn thân của đứa bé ấy, nên gọi là đoạt thai. Thần hồn của đứa bé lìa khỏi, thì thần hồn của mẹ cô bèn nhập vào. Đoạt thai là như vậy. Bà chẳng trải qua nỗi khổ của 10 tháng hoài thai, nên bà nhớ chuyện của mình rõ ràng. Là đạo lý như vậy. Người ta phần đông trụ thai trong 10 tháng, gọi là khổ trong thai ngục. 10 tháng trong thai cũng giống như trong địa ngục vậy. Chịu khổ cùng cực, nên quên hết những chuyện đời trước. Chúng ta có thể hiểu được những chuyện như vậy. Chúng tôi đã từng thấy một số trẻ em lúc 2-3 tuổi vô cùng thông minh, lanh lợi. Đến 4-5 tuổi bị bệnh nặng, sốt nóng, rồi trở thành khờ khạo, đần độn. Chuyện gì cũng chẳng nhớ nổi. Chư vị nghĩ thử xem, một trận bệnh nặng có thể làm trí nhớ của nó mất hết. Huống chi là 10 tháng trong thai ngục. Đây là việc chúng ta có thể lý giải. Quên mất hết chuyện đời trước. Chỉ khi đến bằng cách đoạt thai, thì người đó nhớ rất rõ ràng. Vì chẳng thọ khổ này. Nhà cô quả thật đã xảy ra chuyện như vậy. Kỳ hậu gia nội tỳ sanh nhất tử. Vị mãn tam nhật nhi nải ngôn thuyết. Khể thủ bi khấp cáo ư quan mục. Diễn nghĩa. Sau đó, người tỳ nữ trong nhà sanh một bé trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa bé đó cúi đầu buồn khóc mà nói với quan mục. Người giúp việc trong nhà sanh một đứa bé. Đứa bé này chính là mẹ cô quan mục đến đầu thai, hoàn toàn phù hợp với việc Đức Phật nói với cô trong giấc mộng. Ngày thứ 3 sau khi chào đời, đứa bé này nhìn thấy quan mục, bèn khể thủ. Khể thủ tức là gật đầu. Đứa bé mới 3 ngày. Chúng ta biết nó cử động chẳng linh hoạt. Nhưng đứa bé này biết cúi đầu lễ kính, biểu lộ rất đau thương. Nói với cô quan mục. Sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Ngô thị nhũ mẫu, cửu sử ám minh, từ biệt Như Lai, lụy đọa đại địa ngục. Diễn nghĩa. Nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ. Tôi là mẹ của cô, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt cô, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Đây là nói bà tuy vừa chết chẳng lâu, nhưng trong địa ngục chịu tội khổ. Những sự khổ này như chúng ta thường nói, sống một ngày cũng như cả năm. Điều này cũng cho thấy, thời gian chẳng chân thật, chẳng phải thật pháp. Thời gian là khái niệm trừu tượng của chúng ta. Giống tiểu thuyết bút ký thời Trung Cổ. Bút ký tiểu thuyết đời Đường có ghi chuyện Hoàng Lương mộng. Thời gian trong mộng rất ngắn ngủi. Hoàng Lương là hạt kê. Nấu cháo hạt kê. Hạt kê rất dễ nấu, nấu nhanh hơn những gạo khác. Cháo còn chưa nấu chín. Ông ta ở kế bên ngủ gục và nằm mộng. Khi mộng tỉnh dậy, thì cháo còn chưa chín. Bạn nói, thời gian này ngắn không? Chỉ là vài phút. Nhưng trong mộng ông ta đã trải qua mấy chục năm, nói lên sự chênh lệch thời gian rất lớn. Ở cõi người chẳng bao lâu, ngày tháng chẳng lâu. Còn bà trong địa ngục thì hình như đã trải qua mấy kiếp rồi. Cảm thọ của bà rất chân thật. Thật là một thời gian dài đằng đẵng. Cửu sử ám minh. Đây là như vừa nói, cảm thọ về thời gian và không gian chẳng tương đồng. Trong địa ngục cảm thấy thời gian thật là dài. Giống như người cõi trời nhìn chúng ta vậy. Nếu từ trời đâu xuất nhìn chúng ta, nhân gian chúng ta 100 năm, sống 100 năm thật lâu, thì ở trời đâu xuất chỉ là vài giờ. Nếu dùng 24 giờ để tính, 1/4 của một ngày,